mà truyền cho mình đó. Này các tỳ kheo, 15 ngày mới được tắm lần, mà trong mới 14 ngày tắm là phạm giới tỳ kheo. Thầy thắc mắc, nhưng mà sau này nghiên cứu kỹ nữa mới thấy một cái điểm này. Bữa đó vua Ba Tư Nạp cúng cho Đức Phật một cái trong hoàng cung á, có một cái hồ tắm, bây giờ mình kêu là cái spa mà có nước nóng nước lạnh vậy đó, bỏ hoa sen, hồi xưa người ta không có dầu thơm mà ta bỏ các loại hoa, thì dành cho những ông hoàng, những bà hoàng hậu, những bà cung phi xuống tắm. Nhưng mà từ khi Ba Tư Nạp quy Phật, muốn dành cái ao đó cho những vị tỳ kheo của Phật để xuống đất cúng để tắm. Nhưng mà Phật có tới 1250 vị tỳ kheo chứng quả, và mấy ngàn ông chưa chứng quả. Mà nghe cái lệnh đó rồi, ông nào đi xin ăn mà Ấn Độ nó nóng thịt nhiều, là cái ông nào cũng, lúc Phật vừa ra cái giới là ông nào cũng xuống tắm hết, tắm riết đến nỗi ông Ba Tư Nạp ông không có thời giờ ông xuống tắm nữa. Rồi vợ con ông xuống tắm, Phật mới thấy về, Phật mới nói: này anh An, từ nay 15 ngày mới xuống được cái ao đó tắm một lần. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà sau này á, bây giờ nếu mà thầy áp dụng cái lực này 15 ngày mới tắm lần, thì sau này Minh Châu nó đi ra là đi đâu nói ông này sao mà đệ tử thầy núi sao mà mất vệ sinh quá, phải không? Thành ra Phật nói ta không nói một lời nào, là tức là nói theo cái thời đó, hợp với thời đó thôi, chứ đâu có hợp với thời này, phải không? Thành ra quý vị hiểu dùm cái, thành ra đạo Phật nói như vậy mà quyển chuyển, có những cái giới lực mà áp dụng thời này là nó không có đúng nữa, thành phải hiểu cái đó. Rồi hỏi: bạch thầy, con qua Tây Tạng hành hương để cầu phước cho gặp may mắn làm ăn thịnh vượng, tình cờ gặp được một vị đại sư người Tây Tạng dạy như sau: tại sao phải lặn lội xa xôi ngàn dặm qua đến đây để cầu phước báo? Sao không ở tại Mỹ, tìm người nào mà có tâm thánh thiện tuyệt đối ở Mỹ để đảnh lễ thì được phước báo vô lượng hay không? Lúc đó con liền hỏi lại: kính bạch đại sư, ai là người có tâm thánh thiện nhất tại Mỹ? Ngài liền mỉm cười rồi trả lời: là người mà trong lúc toàn thân bị người ta dùng 100.000 mũi dao đồng thời đâm đánh, đau đớn khổ sở vô cùng, mà khi đó cái lỗ tai nghe cái tiếng chúng sanh mà khóc đó, thì lại không có nổi cáo, mà lại vui sướng hạnh phúc còn hơn là đang nghe âm nhạc. Con suy nghĩ mãi mà không biết đại sư Tây Tạng này muốn ám chỉ con người thánh thiện đó là ai. Con liền hỏi lại: có phải là Đức Lạc Lai Lạc Ma Sắc Qua Sia Tồ vào từng tới hay không? Ngài lắc đầu và nói: không phải. Và Ngài dạy: hãy tự tìm cho ra con người thánh thiện đó mà cúng dường thì được phước báo hơn là đi hành hương qua bên xứ Tây Tạng cực khổ này. Bạch thầy, người đó là ai vậy? Con Diệu Bích ở Texas rất mong được câu trả lời của thầy. A Di Đà Phật. Hiểu không? Nói cái gì không? Trong này có ai hiểu? Đúng đó, ông nói một cái câu bóng mẹ. Có phải là mẹ mình lúc mà sanh mình ra là hàng trăm mũi dao đâm đánh, đâm đâm không? Đau không? Quý vị đó từng sanh con đau không? Nó đau giống như hàng trăm mũi dao kiếm đâm vậy, mà nghe tiếng khóc que 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 là nghe như là hay hơn là nhạc của Barry Manilow nữa. Hay không? Người ta nói khéo là người mẹ đó, thì mẹ mà đánh lễ đi. Nhưng mà ông này ông chỉ nói một cái bóng gió thôi. Mình mà bây giờ mà mình đang bị đâm chém mà ai khóc thì mình nghe tiếng mình còn nhức đầu, phải không? Mà có phải lúc đó là dự tiên mà đang, nghĩa là đang đau đớn, nhưng mà thấy nghe Minh Châu cò que là nghe còn hay hơn là tiếng nhạc của Barry Bay nữa, phải không? Phải không? Thì ý đại sư này nói nên tìm mẹ mà đánh lễ còn hơn là lội qua Tây Tạng mà khổ sở như vậy. Nó thành ra những vị mà họ đã tu cao rồi họ nói rất là thâm sâu, chứ không phải mà cô này cứ tưởng là cái người nào đang bị đánh bị đòn vậy mà nghe tiếng khóc. Cổ nói điện thoại: thầy, con nghe, con mà chỉ cần con dứt răng mà con nghe cháu quại con khóc là con muốn lấy cây con quýnh nó rồi, mà sao mà nghe tưởng còn hay hơn nhạc. Tôi nói: ấy, nhưng mà này là mẹ đó, phải không? Thì quý vị nghe tiếng khóc cứ xuống con là quý vị quên hết cơn đau đó. Người nào đã làm mẹ rồi thì mới thấm, phải không? Còn nói trong minh hội đồ đâu có biết đâu. Đời sau nó sinh làm con gái rồi biết con, giờ còn trai không biết đâu. Rồi hỏi: có một vị thầy đố con, có hai người Phật tử đang ngồi chơi là chánh điện chùa, thì có một người homeless đến gõ cửa chùa xin tiền, thì cả hai người Phật tử này đều khởi tâm buồn lo, run sợ trong lòng. Nhưng một người vì lo sợ mà bị đọa vào ác đạo, còn một người cũng do lo sợ mà được vào thiện đạo. Và vị thầy đó đố con nói được thân thế của hai người Phật tử đó, nhưng con nói không được. Và vị thầy đó đố tiếp như sau: có hai vị Phật tử ngồi trong chánh điện chùa nghe pháp, và vị pháp sư mới mở lời kêu gọi hai vị Phật tử này đóng góp tịnh tài để xây dựng ngôi Tam Bảo, thì hai vị Phật tử này đều khởi tâm lo lắng trong lòng. Nhưng kết quả do lo lắng thì vị Phật tử A bị đọa vào đường ác, còn vị Phật tử B được tái sanh vào cõi lành. Và vị thầy yêu cầu con nói được địa vị thân thế của hai người Phật tử đó, người A là ai, người B là ai. Con không trả lời được, xin thầy giúp con khai thị. Nếu con trả lời được, thầy cho con quy y trong tình tới. Mà tôi trả lời trên mạng này là sư phụ cô biết rồi đó. Hiểu nói gì không? Hiểu à? Đưa cho. Để cho cô Diệu Trung trả lời.
Hai cô Phật tử đang ngồi nghe pháp, vị pháp sư hỏi như vậy, thì một cô Phật tử nghèo á, thì cổ lo sợ là nghĩ là mình không có tiền để mình lo để cúng dường cho thầy, còn một cô kia thì lo sợ vì cổ có tiền nhiều quá.
Thật ra quý vị nghe pháp á, nhờ người ta hỏi như cái này mình mở mang trí huệ rất là nhiều. Chứ nghe mà nghe không mở mang trí huệ đâu. Học là phải có hỏi. Khi họ hỏi ra đó, thì mỗi một câu hỏi này đó, người ta phải nhiều khi người ta cũng nhức đầu nhức óc quá, người ta mới vào website và hỏi thầy. Và khi thầy đưa ra đây thì nó mở mang trí huệ. Thế là gì, đồng ý không? Còn nếu mà nghe suông, chúng ta không có ưa một cái ấn dấu vào trong cái ai lại gia thích. Thì bây giờ đó quý vị thấy rồi đó. Giờ thầy nhắc lại nè. Có một vị thầy đố con, có hai người Phật tử đang ngồi chơi tại chánh điện chùa, thì có một người hơn lép đến gõ cửa chùa xin tiền, thì cả hai người Phật tử này đều khởi tâm buồn lo trong lòng. Nhưng một người thì vì lo sợ mà đọa vào ác đạo, còn một người cũng do lo sợ mà đọa vào thiện đạo. Là rồi trời rồi đó. Và vị thầy đó đố con nói được thân thế của hai vị Phật tử đó, nhưng con không nói được. Bây giờ thầy phân tích nè. Ngồi trong đây thì cái người nhà giàu á, thì lo sợ nó xin tiền mình. Nó xin tiền rồi không chừng nó còn giả bộ, nó còn cướp cái chĩa súng, nó cướp mình nữa. Thành cái tâm bỏng sẻn đó đưa cái người đó vào trong lòi địa ngục ngạ quỷ hoặc là súc sanh, vì cái tâm ích kỷ, cái tâm bỏng sẻn. Trong khi đó cái vị kia đó thì mình nghèo quá rờ, mình ăn tiền già, tiền bệnh rờ trong túi không có, bữa nay chỉ lên chùa để nghe pháp. Mà tiếc ước gì phải tôi có tiền như cái bà kia, tôi cho cái là đỡ tội nghiệp quá. Thấy bà này bà sợ, bà nói đóng cửa lại đi, để rồi thằng Mỹ đen này nó vô rồi nó chỉ súng đi cướp mình nữa. Thành do cái tâm mà thương xót, cũng sợ vậy đó. Nhưng mà sợ là sợ gì, mình không có tiền. Thành vì cái nhân đó là đưa cô ta lên cõi trời. Quý vị hiểu chưa? Rồi một cái vị thầy ở trong chùa, hai vị Phật tử đang ngồi trong chánh điện nghe pháp, và vị pháp sư mới mở lời kêu gọi hai vị Phật tử này đóng góp tịnh tài để xây dựng ngôi Tam Bảo, thì hai vị Phật tử này đều khởi tâm lo lắng. Cái người lo lắng chẳng hạn như tôi á, là một cái người giàu có tiếng ở trong này rồi, mà bây giờ ông thầy ông kêu lên mà tôi cúng ít á, thì coi nó kỳ quá, phải không? Thành lo, nghĩa là lo ngồi né vô góc đi, mà ông thầy ông cứ chiếu cố ông gọi ra thì lo. Bây giờ biết bữa nay mà biết ông vậy thở nhà mình đi tốt cho nó khỏe, mà vô đây lo thì cái tâm đó là đưa cái người đó vào trong địa ngục. Còn một cái bà nữa là lo trời ơi, bây giờ trong túi con là phải có 5 đồng thôi, mà ước gì con có được 1 ngàn con cúng 1 ngàn, cũng lo vậy. Giờ có 5 đồng cúng thì kỳ, nhưng mà phải chi con có được 1 ngàn đồng như cái bà kia sướng quá, thì nổi cái tâm đó đủ đưa bà lên cõi trời. Thì nói rõ là hai cái lý lịch là một người nhà giàu, một người nhà nghèo. Người nhà giàu thì lo mình cúng ít thì kỳ, mà cúng nhiều thì tiếc ngủ không yên. Còn cái người nhà nghèo thì trời ơi, bữa nay có 5 đồng phải chi, mà con còn đi làm, mà con còn đi làm nail, làm tóc, hay là con làm chủ nhà hàng thì con cúng nhiều một chút. Thôi giờ chúng 5 đồng, nhưng mà trong tâm á, có nhiều người cúng không nói ra, mà trong lòng vẫn ao ước phải chi mà mình có nhiều tiền, cái cúng này nó không tương xứng. Thì nỗi cái nhân đó cũng lo hết, nhưng mà cái lo của cái bà nhà nghèo á thì lại được lên thiên đàng, mà cái lo của bà nhà giàu thì đi vào ác đạo. À, những vị thầy họ đố như vậy thì khi hỏi ra Phật tử sẽ có một cái ấn dấu, nghĩa là nhớ rất kỹ, mà nó mở trí huệ mình lắm. Rồi thêm một câu hỏi của cô Diệu Nhân ở bên Paris, Pháp. Bạch thầy, thứ nhất, hòa thượng thầy con đố con có ba cái mà bố thí bất tịnh là gì? Ba cái nghĩa là bố thí bất tịnh. Bố thí mà thanh tịnh khác, mà bố thí bất tịnh. Ông hỏi con, hỏi cái cô này là cô Diệu Nhân ở bên Pháp, Paris. Thì quý vị, bố thí mà bất tịnh là sao? Ai nói được bố thí mà bất tịnh? Ngài nói đố đệ tử, cô Diệu Nhân ở Pháp, tức là ông thầy của cổ hòa thượng ấy, đố con nói được có ba, có mấy cái, ba cái mà khi bố thí là bất tịnh, chứ không phải là bố thí mà được thanh tịnh. Hình như tôi nghe tiếng của mấy cô ở Cali, cô nói cái nào?
Con nghe không rõ là con nói thầy. Con nói là có ba loại bố thí bất tịnh.
Đúng rồi, ông hòa thượng của cái cô Diệu Nhân ở bên Pháp á, cổ vô mạng của thầy, cổ mới hỏi thầy. Cô hỏi là ông hòa thượng đố có ba cách mà bố thí là bố thí bất tịnh, tức là không có sạch sẽ đó. Còn bố thí thanh tịnh là bố thí mà được sạch sẽ, được phước báo. Bố thí bất tịnh là không có phước, mà bố thí thanh tịnh mới được có phước. Thì ba cách đó là ba cách gì? Rồi, câu trả lời đi. Cái bố thí bất tịnh thứ nhất là khi trước nghĩ sẽ bố thí nhiều, nhưng khi đem của ra thì bớt lại. À, có người, có hạng người đó đó, bắt đầu chẳng hạn như bữa nay cha trên cái chùa A, chùa B gì đó đang có chuẩn bị đúc cái tượng, hay là xây cái nhà tăng, hay là xây cái chánh điện, thì nói bữa nay phải lên bố thí. Nhưng mà vừa bố thí cái chạy lên tới đây, đầu tiên nghĩ trong lòng đó là đem 1.000 đồng. Rồi lên tới đây ngồi suy nghĩ 1.000 đồng mình cực quá, mình tự nhiên cúng nó bắt đầu rút rớt 200, rồi còn 800. Vô tới đây chút xíu nữa thôi, 800 cũng còn nhiều quá, lấy rớt 200 nữa. Rồi lưu tới, rồi bỏ vô bao thư là còn có 100 à. Tức là bố thí ban đầu á thì khởi cái tâm lớn, mà cái khi mà tới cái chỗ mà đi cái thực hành á, đưa cho cái người mà để được thí đó, yêu cầu được bố thí đó, thì lại bỏ đưa chút xíu à, thì đó là bố thí bất tịnh. Cũng như quý vị về Việt Nam dự trù là vô cái trại cùi đó, hay là cái trại điên đó, sẽ cho 2.000 đồng. Nghĩ như vậy đó, nhiều người ngon lành lắm, tôi trúng số rồi nha, tôi mới về trúng số rồi, kỳ này là tôi trúng 1.000.000 là tôi phải đem mấy đứa con hồi xưa má hứa gì đó, má hứa má về má cúng cái chùa đó 5.000 hay là 3.000, nhưng mà rồi về tới nơi uổng quá, mình cả đời mới trúng lần mà. Rút bớt từ 5.000 đô cho cái trại cùi đó, riết còn lại có 50 đô thôi. Thì bố thí đó là bố thí bất tịnh, có cái hạng người đó nha. Cái thứ hai, lựa những cái vật xấu đem cho người, còn vật tốt thì để lại cho mình. Cái đó là bố thí bất tịnh à, phải không? Bữa nay coi má bị trẻ ơi, coi cái gara mình có cái gì mà nó chật chật, cái tủ lạnh nó cũ, rồi lò nó cũ, rồi được kêu người ta đổ cũng chật quá, thôi kêu coi kêu thầy núi vừa kia ổng lén xài đó đó gì đó. Thì bố thí đó là bố thí bất tỉnh đó, có không? Ở đây nhiều Phật tử đó lắm.
Hả?
Không, tủ của con tốt, tủ con tốt, tự nhiên là thành thật khai báo, chưa uống rượu mà khai báo vậy. Thầy ở đây thì một ngày thầy nhận nhiều cuốn phôi lắm. Thầy ở thầy, con có cái sofa bed mà thầy lấy giùm con đi. Tôi nói tôi đâu có chỗ ngồi đâu, thế mà có này tốt lắm này kia. Thật ra là họ biết cái sofa bed là họ cũ lắm rồi, thì họ có muốn bố thí kiểu đó là bất tỉnh á. Bố thí là về thầy trò mình phải xứng nhau mà đi dục á. Nãy giờ tôi hỏi quý vị dễ quá mà phải không? Và cái thứ ba, đó là cái bố thí bất tỉnh thứ hai. Cái bố thí bất tỉnh thứ ba, đã bố thí xong tâm lại hối tiếc, tiếc nữa, về nằm gác tay thì tiếc lắm. Trời ơi, đổ xăng chỗ này rẻ hơn có 5 cent mà cũng lái lên đổ mà lại đưa trong thầy núi là 200-300, tiếc gì đâu á, phải không? Còn ba nữa, cúp bông thì ngồi cắt hết cái này cái kia sen vậy nè, mà đi là cúng thầy núi hết tâm này tâm kia, phải không? Thì mà tiếc đó, thì là ba cái đó đều là bố thí bất tịnh, thà là đừng bố thí, hiểu chưa? Đó. Dễ quá mà tự không nghĩ ra phải không? Tại vì nói ra thì nó thì rằng hay thì thật là hay, mà nói ra cái ngậm đắng nuốt cay trúng tùm lum hết à. Và chưa hết, ông hòa thượng này còn đố tiếp nữa, đó là ông đố cái thứ nhất nha. Rồi cũng cô này luôn hòa thượng đố tiếp. Cái thứ hai hòa thượng lại đố con như sau: ở thế gian có 8 điều bố thí mà chẳng được thành tựu quả báo tốt, là 8 điều gì? Con không biết, xin thầy khai thị. Ông cũng ông này, ông đố tiếp cái cô đó, đệ tử của ông á. Hòa thượng, con đố cái lần thứ hai: ở thế gian con có biết có 8 điều bố thí mà chẳng được thành tựu quả báo tốt, là 8 điều gì? Tám điều gì, ai nói được? Quý vị bố thí nhiều lắm mà. Ủa, bây giờ cô muốn cái gì đây?
Dạ, con nghe không rõ, sao nói chưa thầy?
À, thầy lật lại, cũng vị hòa thượng đố câu thứ nhất, thì ông cũng đố cái câu đó thứ hai tiếp luôn. Vị hòa thượng đó đố như sao? Ở thế gian thành tựu quả báo tốt là 8 điều gì? Tức là không có 8 điều mà khi có bố thí không được phước. Vị nào biết? Nhiều khi quý chúng ta khi dễ cái chuyện bố thí lắm, mà không có mổ xẻ chúng ta nghĩ những cái cao hơn. Bây giờ để thầy trả lời nè. Thứ nhất, thí rồi lại tìm lỗi. Thí cho nó rồi, hồi cái nghĩ tại sao nó có nhiều lỗi quá mà lại cho nó. Ví dụ mình cúng cho ông thầy, rồi ông thầy đóng lỗi trong lưng, sao mình cúng ông? Không có được phước đâu. Lúc cúng thì không nghĩ, mà cúng về tiết tiền nào, suy nghĩ ông này cũng tu sao ông đàng hoàng, rồi ông đủ thứ tội lỗi hết. Tiếc. Và cái thứ nhất. Thứ hai, khi thí tâm chẳng bình đẳng. Ở trong chùa có ông thầy pháp sư và một cái ông thầy không phải pháp sư. Rồi mình vô đây mình cúng cái ông pháp sư 1000, mà mình cúng cái ông mà coi như là chỉ biết là coi như là quét rác quét giường, đó là cái đốt hương của chùa đó, mình cúng ông có 100, thì bố thí bất bình đẳng. Tăng trong chùa là phải cúng bằng nhau, mà bố thí bất bình đẳng là không có được. Hoặc là mình vô trong cái trại đó, mình là người Trung, thì mình thấy cái bà cụ đó người Trung nói tiếng Huế cho mình cho bà 10 đô, mà thấy cái người bà cụ đó người Nam nói tiếng Sài Gòn mình cho 1 đô, là không đúng đó. Cái đó là bất bình đẳng thì không có phước. Thứ ba, thí rồi lại có ý lợi dụng kẻ thọ. Ý lợi dụng nữa, bố thí rồi có cầu cảnh, có nhờ giả, có lợi dụng hay cái gì đó đó, thì không được phước. Cái thứ tư, thí rồi vui sướng rồi tự đi ra khoe khen ngợi tôi làm như vậy, tôi làm như kia, cái đó là không được phước. Cái thứ năm, chỉ nói suông, tuyên bố tùm lum tôi sẽ đi cúng cái chùa đó cái tượng Phật, tôi sẽ cúng cái chùa đó cái chuông, tôi sẽ xây cái chùa đó cái nhà bếp, nhưng mà rồi không làm. À, nói suông á, nói nhiều người biết lắm, nói suông mà không có làm. Thứ sáu, cho rồi sau khi cái người đó họ làm mất Phật ý mình rồi ác khẩu mắng rủa đi nói xấu là không có được phước. Cái thứ bảy, cho rồi nhưng mà cầu trả gấp đôi. Chẳng hạn như vô cúng cho Phật 100 đồng cầu Phật cho con kiếm được 300 hay là 400 gấp đôi, không có phước. Thứ 8, cho rồi sanh lòng nghi kỵ kẻ thí chủ như vậy không thể gần gũi và không được hưởng phước. Và nhớ, người cúng như vậy là 8 cái điều đó là không có được phước. Thầy nói cái này là trích từ kinh U Bà Tát thầy, chứ không phải là thầy nói ngang, là trích từ trong kinh U Bà Tát. Dạ. Rồi ông này đố tiếp nữa, ông đố cô này nữa. Cô này có hỏi là một cái câu thứ hai, bây giờ là câu thứ ba cũng như hòa thượng này. Ông lại hỏi tiếp, ngài còn đố con có 5 món chẳng nên đem bố thí cho người là 5 món gì? Hả? Có 5 món, 5 cái món đồ mà không được đem bố thí cho người, mà bố thí là không có phước mà có tội nữa. Hồi nãy ngài hỏi câu thứ nhất, thứ nhì và cái này là câu thứ ba, đố một cái vị đệ tử thôi. Có 5 cái món khi đem bố thí là không có phước mà không nên đem bố thí 5 món đó. Quý vị biết 5 món gì không? Thứ nhất, của ăn trộm, ăn cướp, của phi nghĩa, phi lý, phi đạo mà mình có được chẳng nên đem bố thí cho người đó. Thí dụ của mình ăn trộm, mình ăn cướp, mình đem bố thí cho ông thầy là không có được. Hoặc là đem cái tiền ăn trộm, ăn cướp, cái tiền mình đi buôn xì ke ma tí, mình đem về mình bố thí cho cái chùa đó, hay cho cái trại cùi, trại mù đó. Cái thứ hai, rượu, mình ưa tặng rượu lắm đó nha. Rượu là 1, xì ke là 2, thuốc độc là 3, chẳng nên bố thí cho người vì làm não loạn chúng sanh. Nhớ nha, mình đa số đó là cái ông kia ông chỉ ngồi rót rượu mà 500 đời không có tay đó, sanh ra bị cục tay đó. Thì quý vị cứ Tết Việt Nam mình cứ đi mua rượu mà tặng nhau đi, tặng cho bà xui, chị xui, mình xui rồi đó, mấy người mà xui nhiều đó thì tặng cho nhiều điều đó, rồi nó xui xuống địa ngục rồi đó bạn. Thứ tư, lưới, lưới để bắt cá, bắt chồn, bắt bẫy chim, cạm bẫy cần câu, súng đạn, coi như là lưới giăng nè, cạm bẫy cần câu. Thời Phật mà vậy, những ông mà làm nghề thợ săn đó, mình đừng có đi mua cần câu, thấy thằng đó nó ưa câu cá câu tôm, mua tặng cho nó mấy cái cần câu là coi như là cái đó không có phước. Rồi thấy nó có cái lưới cho nó để bắt cá sao mình không có, mình tặng cho nó cái lưới để nó đi bắt cá. Thấy nó đi làm Alaska, tặng cho nó bộ đồ lưới để nó đi bắt cá là cái đó không có phước. Rồi cái thứ tư là súng đạn, vũ khí cung tên, mình tặng cho người ta thấy này nó sợ ở mình, nó thấy thầy núi ở mình sợ mua, ông tặng cúng dòng cái súng để bảo vệ, cái đó không có phước đâu. Cái thứ năm, nữ sắc chẳng nên đem bố thí cho người. Thấy thấy ông phu quân này của cô Diệu Hà, ông có một mình bà vợ buồn quá, kiếm tặng cho ông cô vợ nữa, cái đó là không nên bố thí kiểu đó. Bố thí kiểu đó là chùa thầy bị đốt cháy đó. Đó, hồi xưa đó bố thí nữ sắc có không? Người ta đem tặng những cung nữ đó, ông vua đó, ông ban cho ông thần đó, phải không? Thành ra Phật nói cái này là trong kinh nói, trong thầy này thầy nói đâu. Phật nói có 5 cái điều là không nên bố thí. Cái thứ nhất là của ăn trộm, ăn cướp, không nên đi cúng chùa bố thí. Cái thứ hai đó là rượu, xì ke, thuốc độc chẳng nên bố thí cho người vì làm não loạn cái chúng sanh, tâm chúng sanh. Cái thứ ba, lưới giăng, cạm bẫy, cần câu không nên bố thí là có tội chứ không có phước. Thứ tư, vũ khí, súng đạn, cung tên đi bố thí cho người ta. Tôi có cái súng này tôi không xài lâu, tôi sợ để con tôi nó bắn đem tặng cho anh, cái đó có tội chứ không có phước. Thứ sáu, đem nữ sắc chẳng nên đem bố thí cho người, là bố thí nữ sắc không có được. Thấy cái anh này, ảnh mình về Việt Nam, mình là Việt kiều, cái mình thấy cái anh đó, anh nghèo cả đời nhà quê không biết bị ôm là gì nữa thôi nè, người ta bố thí cho mình, cho mày 500 đô vô cái bị ôm này có mấy cô đó, là cái đó bố thí nữ sắc đó là có tội. Là trả lời xong cho ông hòa thượng này, ông đố còn là kinh không nha. Ông hòa thượng này ông thương cô lắm đó, ông mới đố cái người đệ tử như vậy là họ thương đó, để cho cô tìm tội. Chứ giờ biểu nghe pháp nó không để ý đâu, mà ông đố như vậy ông có thưởng cái gì đó, Thầy nói cô này cứ gọi biểu trả lời qua điện thoại là nó không, để tôi trả lời trước chánh điện cho đại chúng cùng nghe để cùng học hỏi. Thêm một câu hỏi, bạch thầy, con là Diệu Lý, đọc kinh Phật thấy có nói đến địa ngục, vậy địa ngục do đâu mà có, xin thầy khai thị. À, cô này là Diệu Lý, cũng lên mạng của chùa Tập Viên. Cô hỏi, con đọc kinh Phật thấy có nói đến địa ngục, vậy địa ngục do đâu mà có? Ở trong này quý vị cứ đọc kinh hoài, địa ngục do đâu mà có quý vị? À, cô Diệu Ngọc nói địa ngục do tâm mà ra phải không? Ở đây cô Diệu Ngọc ở San Jose cô nói địa ngục do tâm mà ra rồi. Còn Diệu Trung nói địa ngục do đâu? Cô nói Diệu Trung nói địa ngục do nghiệp gây nên. Còn Minh Châu, Minh Châu không biết nói, thôi giờ Minh Quang đưa cho ba con nói.
Bên này thì con cũng nghĩ như cái cô ở Cali vậy đó, do cái tâm mình biến hiện ra.
Địa ngục do tâm biến hiện ra. Như vậy địa ngục là cảnh giới hay là thế giới? Bây giờ thầy nói chú Nhân, chú trả lời đi. Địa ngục do đâu mà ra?
Nghĩ là cái chân giới trong đời chân nghiệp là do tâm khẩu ý của mình tất cả được có thể tạo được.
Chủ nhân thì nói do thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý nó chiêu cảm ra cái cảnh địa ngục. Có ai bổ túc nữa không? Nếu không có thì thầy xin mượn một cái đoạn kinh là ở trong kinh Đại Pháp Cử Đà La Ni. Đức Phật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, địa ngục do tự mình phân biệt mà có hay tự nhiên mà sanh ra? Địa ngục do tâm mà có hay địa ngục do nghiệp quả mà có? Ngài hỏi, Đức Phật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Lực Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp: Bạch Thế Tôn, địa ngục mà có là do nương theo sự luống dối phân biệt của kẻ phàm phu, súc sanh hay ngạ quỷ cũng thế. Chớ như trước mắt tôi đâu có địa ngục là khổ. Ví như có người nằm chiêm bao, thấy mình bị đọa địa ngục, thân đang chịu khổ trong chảo nước sôi, buồn rầu rất đổi, sợ hãi la to rằng khổ thay. Bấy giờ người nhà, người chồng, người vợ nằm ngủ bên cái người nằm mơ đó chẳng có khổ là gì cả. Đó là ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời Đức Phật khi Phật hỏi. Đó là Phật muốn khai thị cho chúng sanh. Cũng vậy, khi một cái người đang nằm bệnh ở trong cái giường mà coi như chuẩn bị lâm chung, thì họ thấy cái tướng địa ngục hiện ra, nhất là những người làm heo, những người giết heo, quý vị thấy không? Họ phải tru, phải tréo, họ phải lấy cái dao liếc trên cái chậu để cho họ chết. Họ đau, họ khổ, mà trong khi thân nhân đứng bên không thấy gì hết. Rồi những người được vãng sanh, thấy Đức Phật A-di-đà như anh Trương biết, anh mỉm cười, mà những người ngồi đó không thấy gì hết. Thì tất cả là nhất thiết di tâm tạo. Cái địa ngục cũng như một thở nọ, ngài Xá Lợi Phất, ngài mới nói, có lẽ là các vị Phật khác người ta tu hành thanh tịnh hay sao mà cái cõi Phật A-di-đà nó đẹp quá. Còn Đức Phật Thích Ca mình trong thời gian tu hạnh Bồ Tát, chắc ổng tu không đàng hoàng, sao mà đất đai thì gò nổng rồi bất tịnh đủ thứ. Thì lúc đó một cái vị Bồ Tát mới nói, này ngài Xá Lợi Phất, ông chớ khởi cái vọng tâm như vậy. Cõi Ta Bà này đẹp kinh khủng lắm, nhưng mà với cái nhìn của ông là dơ quế. Lúc đó Phật nói quả thật đúng như lời như vậy. Ngài dùng cái chân, ngài nói cho mượn cái Phật nhãn, ngài nhấn xuống đất một cái, thì toàn thể đại chúng đều thấy cái giường Tịnh Xá Kỳ Viên đều là vàng rồng. Quý vị thấy không? Nó quảng cáo trong lại. Như vậy là sao? Như vậy là tất cả, như bây giờ quý vị nào mà có cô vợ hay ghen, mà bữa nay đi Pháp nghe phép về trễ, hoặc cái vị nào có ông xã hơ ghen mà bữa nay gì nghe Pháp nói là 2 giờ rưỡi tôi về, 3 giờ tôi về, nhưng mà vô tình cái thời Pháp nó say mê quá, rồi thầy giảng lố thêm nửa tiếng, thì cô đó biết ráng nghe Pháp vì mê nghe Pháp mà quên cái chuyện ông xã ghen. Thì bước vô nhà thì cô con gái cũng chở bà mẹ một lượt từ cái chùa Tầm Nguyên đi về cái nhà. Nhưng mà bước vô thì cô con gái, nghĩa là hai đứa đi, và cô ta cười vui vẻ, mà cái bà mẹ thì thấy cái nhà là địa ngục, thấy ông chồng là thằng quỷ Satan, phải không? Có khác gì đâu. Thì có phải là nhất thiết di tâm tạo không? quý vị nằm mơ thấy ma rượt, quỷ rượt chạy gần chết, kêu mà ông xã nằm bên ông cứ ngủ rồi ông không thấy gì hết. Thì như vậy địa ngục là nó là một cái kêu là cảnh giới chứ không phải là thế giới, quý vị hiểu không? Mà những chúng sanh đọa vào đó, chúng ta làm thân người chúng ta bị nằm ác mộng chút xíu, ví dụ như vợ bị ác mộng thì chồng nghe ú ao ớ phải không, đánh cái là dậy rồi. Nhưng mà khi chúng ta đọa vào cái cảnh giới đó là chúng ta ở cái trạng thái thần thức, mà chúng ta thấy cái cảnh người ta cứ giết mình hoài. Bởi vì Phật nói trong một ngày một đêm hàng 100 lần chết, 100 lần sống, chết không được sống không được, tại vì sống trong cái cảnh mà bị cái ma. Quý vị tưởng tượng quý vị nằm một giấc mơ mà cứ bị ma rượt quỷ rượt hoài như vậy hả, thì làm sao quý vị mà hết khổ được, quý vị thấy không? Thành ra cái đó là do cái khổ tâm chứ không phải là khổ bằng như cái thân đây. Tại vì nếu mà như cái thân này đâm đâm cái là chết rồi, nhưng mà thật ra khi đọa vào địa ngục thì cái thần thức không bao giờ chết, cứ là giết xong là sống lại, giết xong sống lại, tại vì quý vị ở trong cái ác mộng hoài đó. Thì địa ngục là do tâm tạo. Tóm lại cô Diệu Ngọc cô nói đúng, và ở đây cũng nhiều gì nói đúng. Mà tâm tạo nên cái gì? Tâm tạo nghiệp ác thì thấy ma quỷ được, mà tâm tạo nghiệp thiện thì thấy chư thiên chư thần chư thánh, phải không? Và đúng hết. Rồi như vậy là cô trả lời cô Diệu Ly xong. Thêm một câu hỏi nữa: bạch thầy, con nghiên cứu giáo lý đạo Phật thấy có sự khó hiểu mâu thuẫn như sau. Phật dạy con người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu thì đọa địa ngục, phải không quý vị? Và trong kinh nói chỉ cần phạm giới sát sanh và trộm cướp cũng đủ để đọa địa ngục rồi. Điều này con hoàn toàn tin và không có cái điều gì nghi cả. Nhưng trong kinh con đọc lại có đoạn nói loài ác thú như cọp, beo, sư tử, rắn độc, khi trả hết nghiệp chúc sanh lại được sanh lên cõi người, cõi trời, con không thể tin được. Tại sao? Tại vì con sư tử chẳng hạn, từ nhỏ cho đến già đến chết, nó sát sanh không biết bao nhiêu sanh mạng của các con thú hiền lành như nai, heo, trâu, bò. Rồi con sư tử lại giành đồ ăn của con hà hy hay những con chó. Con coi những cái phim Discovery, con chó vừa giật được con nai xong, chưa ăn xong thì con sư tử lại giành, có không cái cảnh đó không? Con chồn đang bắt con chim, con sư tử lại giật lấy ăn, tức là phạm tội cướp của. Con sư tử vừa phạm tội sát con nai, con trâu, rồi phạm tội cướp đồ ăn của những con yếu hơn. Rồi con sư tử lại có nhiều vợ. Con thấy một con sư tử đực là có 5-6 con sư tử cái, là nó đã mang tội tà dâm. Thì như vậy nó ăn mặn, nó sát sanh, nó trộm cướp. Theo luật nhân quả, làm sao khi nó bỏ cái thân con sư tử thì đáng lẽ nó xuống địa ngục, tại sao nó tái sanh vào cõi người, cõi trời được? Xin thầy khai thị cho con hết cái nghi này. Con Minh Bảo ở Arizona. Hỏi hay không? Hay thì trả lời giùm thầy đi, cứu bồ đi. Ở trong này ở Minh Châu cứu bồ được không? Mới có 7 tuổi chứ cứu bồ chưa được phải không? Chờ cái là lớn lớn chút. Rồi giờ để bố Minh Châu là Minh Quang trả lời được. Hỏi hay quá.
Này Di Đà Phật, kính bạch thầy, câu hỏi rất là hay. Mà con theo thiện ý của con thì con nghĩ là tại vì khi Phật giảng kinh cho con người mình thì Phật giảng kinh theo cảnh giới của chúng ta. Mà nếu mà anh áp dụng những cái luật này cho con những cái loài khác thì tại vì mình không thuộc về cái loài đó cho nên con nghĩ cái luật nó cũng có cái gì hơi khác, nhưng mà con nghĩ cái tâm của cái con sư tử thì nó
mới hiền
tại vì cái nghiệp nó thôi, nên nó không có như con người mình. Dạ, theo thứ ba người mà cái tâm mình nó phức tạp cho nên nó biến hiện nhiều hơn ở cái cảnh giới kia, thì theo ý con như vậy.
Rồi Minh Quang nói như vậy rồi, còn Vũ Trung muốn trả lời gì đó không trả lời hả? Có gì nào bổ túc không? Nếu không cứu bồ thì thầy phải tự cứu thầy. Bây giờ trước khi tôi trả lời, tôi sẽ nêu ra vấn đề tại sao trâu bò ăn cỏ mà không có phước, trâu bò ăn chay từ mới lọt lòng mẹ mà không có phước, mà con người ăn chay lại có phước hả? Tại vì con trâu con bò bây giờ có dục ra một cục thịt bít tết, một cục thịt gì, thịt heo hay là một cái món gì lẩu lương thì nó ăn không được, vì cỏ là thức ăn của con trâu bò. Do đó con bò con trâu nó ăn cỏ là do nó ăn vì cái nghiệp. Còn chúng ta có quyền ăn thịt bò, chúng ta có quyền ăn thịt heo, chúng ta có quyền ăn lẩu lương, kể cả chúng ta có quyền ăn thịt cầy. Nhưng mà vì chúng ta thương, chúng ta vì lòng từ bi, chúng ta có quyền ăn mà không ăn. Một bà mẹ có quyền đi shopping, có quyền đi sửa mũi, có quyền đi nghĩa là sửa sắc đẹp, có quyền đi vào sòng bài sát phạt, rồi ăn sung sướng, đi du lịch. Nhưng mà vì bà dành cái số tiền này để lo cho con, đó mới là bà mẹ ruột, mới là có phước. Còn nếu mà cái bà mẹ đó mà coi như là có con đối mặt con mà cứ đi shopping thì bà đó bảo đảm là bà mẹ ghẻ, hiểu không? Cũng vậy, con trâu con bò nó ăn cỏ, nó không có phước là nó ăn gì cái nghiệp. Con người chúng ta mà chịu khó ăn rau ăn quả, chúng ta được quyền ăn chứ, được quyền mua, mà chúng ta không ăn thì mới tạo ra cái phước. Có beo sư tử ăn thịt sống của loài vật, tại sao ít tội hơn loài người ăn thịt sống? Tại vì con sư tử từ khi đẻ ra nó chưa có từng được dạy dỗ cái là ăn con thỏ là mang tội, ăn con heo là mang tội, mà nó chỉ thấy như con vật và nhúc nhích là nó nhào lại nó ăn thôi. Nó ăn là do cái nghiệp nó ăn, chứ nó không có một cái ý thức. Trong kinh Phật dạy tất cả đều do ý làm chủ, ý tạo tác, phải không? Mà nó hành động theo cái bản năng chứ nó không có lý trí. Còn chúng ta mà bắt đầu thấy một cái con chó ngoài đó mà, hay là thấy một con bò ngoài đó là ra cha đập đầu để mà làm bò bảy món, hay là cắt cổ vịt để làm chiếc canh, là chúng ta có cái ý thức trong đó. Trong khi loài người chúng ta là răng, chúng ta là khoa học nghiên cứu là răng để ăn, như loài khỉ là ăn chay, ăn hoa quả. Chúng ta đâu có răng nanh như con cọp, con sư tử đâu. Mà chúng ta ăn ở đây là chúng ta tạo nghiệp. Còn nó ăn là do gì? Nó không có cái ý thức là giết ở trong đó nha. Rồi bây giờ tôi lia cái điểm đó, nhưng mà cậu hỏi tại sao trong kinh đó, trong kinh Dược Sư nói là những con thú nào khi thời gian trả nghiệp rồi nó sẽ được lên làm người, phải không? Hoặc là có những con thú trong kinh Phật nói đi thẳng lên cõi trời luôn, cậu không tin. Cái gì này không có tin, cái chư Phật tử này không tin. Thì thầy chứng minh, để cho muốn chứng minh để cho thấy. Một ông triệu phú có tài sản trong ngân hàng là 10 triệu đô la, nhưng ông uống rượu chạy xe đụng chết người và bị tòa tuyên án 10 năm tù ở. Và trong thời gian ông thọ án ở trong tù, tài sản của ông ở ngân hàng có còn hay là mất? Còn, phải không? Ông có 10 triệu đô la là ông có phước đời trước, nhưng mà vô tình bữa đó ông uống rượu chạy xe, ông đụng một cái người đó qua đường và ông bị xử án là uống rượu đụng chết người 10 năm tù ở, thì 10 triệu đô la nằm trong saving 10, trong cái saving account ông có mất không? Không mất. Và sau khi thọ án tù xong được tự do, ông triệu phú này có quyền vào ngân hàng lấy tiền mua xe, mua nhà và sống cuộc đời giàu sang của ông triệu phú hay không? Có quyền. Cũng vậy, con sư tử có thể đời trước nó làm người, có được phước báo thập thiện, đáng lẽ nó được sanh lên cõi trời để hưởng phước. Nhưng lúc gần chết, vì thân bị bệnh hoạn đau đớn, cho nên nổi sân, chửi vợ, mắng con, oán trách cha mẹ, cho nên bị đọa làm ác thú sư tử trong 20 năm. Nghiệp ác thú trả xong, thì cái con phước báo sẵn có vẫn còn đó, và con sư tử được sanh lên cõi trời là trường hợp này đây vậy. Không phải tất cả tù nhân ở trong tù sau khi được thả tự do đều trở thành triệu phú, mà đa số đều trở thành homeless, có phải không quý vị? Chỉ có người nào có phước, có tiền để dành trong saving, trong ngân hàng thì mới được làm nhà giàu trở lại. Và không phải tất cả con sư tử nào sau khi già chết đều được sanh lên cõi trời, mà chỉ trường hợp con sư tử nào còn dư phước báo của đời trước thì sẽ được tái sanh lên cõi trời mà thôi. Bởi vậy tôi nhắc lại cái câu hỏi nãy cô Thủy cô hỏi, trong 49 năm ta chưa từng nói một lời nào là cái ý này này. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, lìa kinh diễn nghĩa là Ma Dương nói, thấy không? Cái nghĩa nó là như vậy đó. Thành ra có những con thú là đời trước đáng lẽ là nó là tạo thập thiện rồi, đang phúc lâm chung này, cái ông đang lên cơn ho, kêu bà vợ lên để mà nấu cho tô cháo. Bà vợ vô tình nghĩa là bà quên nóng quá, bà chưa kịp nghĩa là thổi cho nguội, đút vô nóng cái mày muốn giết người hả, mày muốn giết tao cho sớm rồi mày đi lấy chồng á, cái tâm đó rồi cái ức cái mắc nghẹn chết, thì thay vì được lên cõi trời nhưng mà bị cái nghiệp sân đi vào làm sư tử. Sư tử thời gian trả hết cái quả đó rồi thì lại được cái kho phước báo nó còn quyền đó. Cũng như ông triệu phú, ông có 10 triệu đô la vì một lúc ông uống rượu, ông làm mất nhân cách và ông đụng chết người thì ông bị kết án 10 năm. Nhưng mà sau 10 năm ra tài sản đâu có mất đâu. Thành ra cái này thầy nghĩ là đủ để trả lời. Bây giờ có đồng ý với câu trả lời của thầy không? Dạ. Đó, thì bây giờ còn ít phút quá, bây giờ thầy phải đi lại cái chỗ mà trả lời cho những người sanh vào thiện đạo. Những người sanh vào thiện đạo vừa rồi thầy giảng là những người đọa vào ác đạo thì dễ. Những người mà thấy quỷ, thấy ma, thấy nghĩa là sắc đỏ địa ngục thì họ dễ niệm Phật lắm. À, nhưng mà những người mà thấy tiên nữ, thấy ngọc đồng, rồi thấy vàng bạc thì rất là nguy hiểm cho vấn đề tu tịnh độ. Người nào khi lâm chung mà sẽ được tái sanh trở lại cõi người thì có những tiên triệu như sau. Thứ nhất, thân không bệnh nặng, có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ nha. Thứ hai, khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm thường vui vẻ vô tư và ưa nói việc làm phước. Thứ ba, ít sự nói cái chuyện mà tào lao, nói những cái chuyện vô ý, vô ích lợi mà luôn luôn nghĩ nhớ đến cha mẹ vợ con. Thứ tư, đối với việc lành hay dữ, tâm không làm loạn, biết cái việc nào là phải, việc nào là trái. Thứ năm, sanh lòng tỉnh tính và thường thỉnh Tam Bảo đối diện quy y. Những cái người nào mà cả đời không quy y mà giờ chót họ có cái tâm là thành tỉnh ông thầy nào là quy y, người đó là bảo đảm về cõi người. Cái giờ chót á mà họ thích cho tôi quy y đi. Có nhiều người chướng lắm, ở bên chùa 50 năm không quy y mà lúc gần bệnh vô bệnh viện rồi kêu thầy quy y và thường nghĩ tới vợ con mà biết phải biết quán thì người đó được về cõi người. À, rồi thứ sáu, con trai con gái đều đem lòng thương mến và gần gũi xem như là việc thường, tức là cái người này không có trọng con trai mà cũng không có khinh con gái, bình đẳng. Thứ bảy, tai của người bệnh này muốn nghe tên họ của anh em, chị em, bè bạn. Thứ tám, tâm chánh trực, không có nịnh bợ. Thứ chín, biết rõ bạn bè giúp đỡ cho mình khi thấy bà con đến săn sóc, thay tả hay là mua thuốc men đều vui mừng mà hoan hỷ. Thứ mười, dặn dò giao phó các việc nhà lại cho thân quyến rồi từ biệt mà đi. Đó, thì như nãy giờ thầy nói cái mười điều này, quý vị ráng lấy băng dĩa mà nghe lại để biết người thân mình sanh vào cõi người nó có mười cái điều đó. Thì cái người này thì cũng dễ lắm, cái người này là họ mình có thể hộ niệm cho họ dịch cực lạc được, tại vì họ chưa thấy tiên. Sanh cõi cõi người họ không có thấy tiên, họ không thấy cảnh cõi trời, vẫn còn dễ hộ niệm, phiên họ hồi hướng về tịnh độ, phiên họ niệm A Di Đà dễ. Nhưng mà sao bây giờ lắng nghe nè, khi người nào lâm chung sẽ sanh lên cõi trời thì có những cái triệu chứng như sau. Thứ nhất là sanh lòng thương xót, mà thấy ai nghĩa là lợi mình bệnh đó, mà thấy ai nghèo ai khổ cũng nói là kêu con cháu giúp đỡ, có cái tâm là biểu con cháu giúp đỡ cái người này đi, nhớ nhà ba mà có qua đời rồi ráng giúp cho bác hai cô bảy nữa, tâm lúc nào cũng rộng rãi. Thứ hai, phát khởi tâm lành, người đó thường nói tao có mất làm ơn phóng sanh bố thí in kinh, làm việc thiện cho ba cho má. Thứ ba, lòng thường vui vẻ chứ không có cao có sân hận, nhớ nha. Thứ tư, chánh niệm hiện tiền, tức là lúc nào cũng nghĩ tới niệm Phật, à, người này biết niệm Phật. Thứ năm, đối với tiền của vợ con không tham liếm, cái người này họ không có tha thiết tiền, không tham tiền. À, thứ sáu, đôi mắt có vẻ trong sạch, trong sạch chứ không có dơ, không có đóng ghèn. Thứ bảy, ngước mặt trong lên miệng mỉm cười, nghĩa là cái người này nằm á, mà nhìn lên trời mỉm cười cũng giống như anh Trương biết mà cười, chưa chắc là về cõi tịnh độ. Bởi vậy cái điểm này cần lưu ý, ngước mặt, điểm thứ bảy là vẫn trông lên trời mỉm cười, vì tai nghe thiên nhạc, mắt thấy tiên đồng, mắt thấy thiên nữ, do đó mỉm cười thấy cảnh đẹp rồi. Thì cái này là cái đại họa cho người tu tịnh độ đây. À, đừng có thấy vậy là tưởng cha mẹ mình về cõi tịnh độ. À, mà phải tụng niệm Phật như hồi nãy mình tụng, mà cái đoạn đó là cái đoạn đó mà quý vị hồi trưa mà mình niệm, quý vị thấy không, niệm ao 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 để mình đưa họ trở lại dưới cái từ trường của Phật A Di Đà. Thứ chín, sống mũi họ bệnh họ ngay thẳng chứ không có quẹo một bên. Thứ mười là khi chết lòng không giận dữ mà mỉm cười ra đi, giống như nó không có khác gì cõi tịnh độ, quý vị thấy không. Thành ra mình thấy những cái đó mình tưởng cha mẹ mình về tịnh độ mà về cõi trời. Mà về cõi trời là Phật nói là cái đại quả của đời thứ ba. lên nó hưởng hết rồi rớt cái ào xuống địa ngục này. Rồi bây giờ nè, lắng nghe nè, người nào lúc bình thời giữ giới niệm Phật không được tinh tấn, tức là quý vị có lúc thì đi niệm Phật, có lúc thì làm biếng ở nhà coi phim đại hàng, coi băng nhạc, rồi có lúc thì giữ giới, có lúc thì phá giới rồi đi sám hối. Nghĩa là cái người nào mà coi như tu hành kiểu như là 50-50 đó, rồi lúc sắp chết không có các tướng lành dữ, tướng lành cũng không thấy mà tướng dữ cũng không thấy nữa, nghĩa là coi như là bình thường á, rồi nhắm mắt đi xuôi như người ngủ. Quý vị biết có những người mà họ tu tịnh độ mà họ ngủ mà đi luôn không? Có không? Họ không báo gì trước, vô tự nhiên á, vô thấy cha mẹ mình ngủ là ngắt rồi. Thì kẻ ấy nghi tình chưa dứt, nghi tình chưa dứt sẽ sanh về nghi thành biên địa ở tịnh độ. À, về cõi đó là mấy trăm năm á, mới qua qua nó mới nở. Trong kinh mà vô lượng thọ nó giống như cái ông thái tử mà bị vua mà còng bằng 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 cái kiền, cái còng bằng vàng đó, tức là họ tu tịnh độ đừng trời ơi cha mẹ tôi chết tốt quá, chết tốt lắm, nhưng mà cũng được á, giờ tu về đó cũng được phải không? Dạ, thoát luân hồi nhưng ngủ đi luôn đó. Có gì có không quý vị? Có nhiều người ngủ đi luôn đó, thì về cái cõi đó, cái cõi đó kêu là biên địa tịnh độ, thoát luân hồi, nhưng mà nằm đó tới 500 năm mới về, về nằm ở trong cái hoa sen đó, 500 năm hoa sen nó mới nở ra, rồi 500 năm mới được nghe Pháp, rồi 500 năm sau mới được gặp Phật, rồi từ từ mới mò lên cái hạ phẩm hạ sanh. Rồi cái này mà để ý nè, người nào khi lâm chung biết ngày giờ trước, chánh niệm rõ ràng, miệng luôn niệm Phật, tự tắm gội thay đổi y phục, hoặc thấy ánh sáng Phật chiếu thân, hoặc thấy tướng hảo của Phật A Di Đà, các điềm lành hiển hiện, kẻ ấy sẽ sanh về cõi tịnh độ. Là phải biết trước, tắm rửa mà miệng luôn niệm Phật, rồi thấy à tôi thấy hầu vang Phật, tôi thấy cảnh hoa sen ao thất bảo, rồi tắm rửa sẵn sàng, thì cái người đó bảo đảm sẽ dẫn sanh về về cực lạc. Đó. À, thì bữa nay là coi như hết băng rồi, hồi hướng đường sau thầy sẽ giải quyết tiếp. Thầy còn lại khoảng 90 mấy câu hỏi, nãy dịch trả lời chưa được 10 câu, còn 90 mấy câu. Thành ra thầy xin khất lại quý vị Phật tử vào mạng bây giờ, thầy biết không thể nào trả lời hết, thành ra coi như là tuần này là trả lời cho tuần rồi, và tuần tới bây giờ lại tối nay là nhận tiếp nữa, thì chắc là khó mà trả lời hết. Thì tới lúc nào phải chờ cho Minh Châu nó lớn thì thầy sẽ đưa những câu hỏi đó cho Minh Châu nó trả. Hả con? Chịu không Minh Châu? Chịu, nhưng mà chờ cũng 12 năm nữa. Cảm ơn quý vị hồi hướng.
Quyền đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo.
Quý vị so chân đi rồi tuần sau thầy sẽ dẫn tiếp, có nhiều câu hỏi rất là hay ha, thầy dẫn tiếp. Bây giờ thầy kính chào quý vị Phật tử ở bên San Jose, chào cô Diệu Ngọc Thanh Phúc.
Diệu Ngọc, cảm ơn thầy Thanh Phúc, cũng cảm ơn thầy. Hồi nãy có thêm tụi con có mời cho thầy chị đó một trên cái vị sử dụng bộ.
Đáng lẽ quý vị vô ai biết sử dụng computer thì vô cái room nghe thẳng là rõ hơn nghe điện thoại.
Dạ.
Hồi nãy chú